Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, mùng 8 tháng 8 năm 2008 gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Linh mục Federico Lombardi, Tổng giám đốc Đài Phát thanh Vatican, kiêm giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã cho biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có cuộc gặp riêng với hàng giáo sĩ giáo phận Bolzano hôm thứ Tư vừa qua, ngày 6 tháng 8, tại nhà thờ chính tòa của giáo phận. Ngài đã trả lời cho 6 câu hỏi, trong số này có 4 câu bằng tiếng Đức và 2 câu bằng tiếng Ý. Theo lời kể của linh mục Federico Lombardi, thì nội dung những trả lời có liên hệ đến các đề tài như môi sinh, các bí tích, chức linh mục, ngày quốc tế giới trẻ, tương quan giữa nghệ thuật và đức tin. Trước hết, trả lời câu hỏi của một vị linh mục về trách nhiệm của người Kitô đối với môi sinh, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài lấy làm tiếc vì giáo huấn của giáo hội về việc tạo dựng đã bị lãng quên trong một thời gian dài. Theo Đức Thánh Cha, ý thức về việc Thiên Chúa đã trao phó cho con người toàn thể vũ trụ tạo vật là nền tảng vững chắc cho thái độ tôn trọng môi sinh. Nếu chối bỏ Thiên Chúa, thì vũ trụ này bị rút gọn về chỉ chiều kích vật chất mà thôi. Và trong một thế giới bị đóng kín trong chủ thuyết dư dật, con người sẽ dễ dàng tự phong cho mình có toàn quyền quyết định về số phận của các tạo vật khác cũng như của thiên nhiên, và từ đó sẽ dễ dàng lạm dụng môi sinh. Nhân dịp, Đức Thánh Cha kêu gọi những người Kitô hãy nêu gương sống tôn trọng môi sinh. Một linh mục khác hỏi Đức Thánh Cha về thái độ nào cần phải có, hoặc có thái độ khuyến khích những tia sáng đức tin yếu ớt nơi con người không luôn luôn trọn vẹn, hoặc thái độ đòi hỏi khắt khe. Trong hai thái độ này, cần chọn thái độ nào? Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Xưa kia khi còn trẻ, tôi có thái độ khắt khe đòi hỏi nhiều hơn. Thế rồi sau đó, mẫu gương của Chúa Kitô làm cho tôi có thái độ đón nhận kẻ khác nhiều hơn. Gặp trường hợp không có một đức tin trưởng thành và kiên vững, mà chỉ có tia sáng nhỏ soi chiếu sự mò mẫm đi tìm, chỉ có ao ước tìm về hiệp thông với giáo hội, thì lúc đó ta có thể có thái độ rộng rãi hơn, quảng đại hơn trong việc ban phát các bí tích. Theo linh mục Lombardi, Đức Thánh Cha trao đổi cách chung như thế với các linh mục, mà không đi vào bệnh viện cụ thể về trường hợp những anh chị em ly dị rồi kết hôn lại. Trả lời cho một câu hỏi về giá trị của đức tin Kitô trong những giây phút đau khổ, Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Một linh mục khác đã nói với Đức Thánh Cha về vấn đề thiếu ân gọi, về sự cần thiết phải xét lại ân đoàn sủng của người nữ, và về sự độc thân linh mục. Đức Thánh Cha đã không trả lời trực tiếp cho những vấn đề này, nhưng đã khuyến khích các linh mục hãy sống kết thành một cộng đoàn đích thực, biết hỗ trợ nhau và nâng đỡ nhau. Thừa tác vụ Phêrô không nên được hiểu như là một quyền lực tối cao, nhưng như là một việc phục vụ giáo hội và phục vụ anh chị em mình. Cha Lombardi ghi nhận thái độ khiêm tốn của Đức Thánh Cha trong cuộc trao đổi với hàng giáo sĩ giáo phận Bolzano. Đức Thánh Cha chấp nhận Ngài không có những trả lời vô ngộ và khuyến khích cùng nhau đi tìm câu trả lời. Câu nói của Đức Thánh Cha được linh mục Lombardi trích lại là chúng ta cần đi tìm những câu trả lời chung với nhau, cùng với giáo hội và các giám mục. Tin Roma. Hôm nay, mùng 8 tháng 8, ngày khai mạc Thế vận hội tại Bắc Kinh, trưa Chủ nhật vừa qua mùng 3 tháng 8, sau khi đã đọc kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Thứ Sáu, mùng 8 tới đây là ngày khai mạc Thế vận hội lần thứ 29 tại Bắc Kinh. Tôi vui sướng gửi đến quốc gia đón tiếp Thế vận hội, các người tổ chức và các tham dự viên lời chào thân ái với lời cầu chúc mỗi người cho đi những gì tốt đẹp nhất của mình trong tinh thần thế vận tinh tuyển. Tôi theo dõi biến cố thể thao lớn lao này với thiện cảm và nhiệt liệt cầu mong nó cống hiến cho cộng đoàn quốc tế, một thí dụ có giá trị về sự chung sống giữa các người thuộc nhiều nguồn gốc khác nhau, trong sự tôn trọng phẩm giá chung. Ước chi một lần nữa, thể thao là bảo chứng cho tình huynh đệ và hòa bình giữa các dân tộc. Tin Vatican. Như chúng tôi đã loan tin chiều thứ Ba mùng 5 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến thăm làng Oas, nơi sinh trưởng của Thánh Joseph Frainer de Metz, linh mục tu sĩ dòng Ngôi Lời, làm việc truyền giáo tại Trung Quốc. Ngỏ lời với các tín hữu chào đón Ngài, tại nhà thờ nằm gần bên cạnh căn nhà nơi Thánh Joseph Frainer de Metz sinh ra, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, tôi cảm động sâu xa về cuộc tiếp rước hết sức nồng nhiệt này, và tôi không biết làm gì khác hơn là hết lòng cảm ơn anh chị em. Và tôi cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta vị thánh vĩ đại, Thánh Joseph Frainer de Metz. Ngài chỉ cho chúng ta con đường của sự sống và là dấu chỉ cho tương lai của giáo hội. Ngài là vị thánh hết sức thời sự. Chúng ta biết rằng Trung Quốc càng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong sinh hoạt chính trị, kinh tế và cả trong sinh hoạt tư tưởng nữa. Điều quan trọng là quốc gia vĩ đại này mở cửa đón nhận tin mừng. Và Thánh Joseph Frainer de Metz chỉ cho chúng ta biết rằng đức tin không mang đến sự vong thân cho bất cứ nền văn hóa nào, cho bất cứ dân tộc nào. Bởi vì tất cả mọi nền văn hóa đều mong đợi Chúa Kitô và không bị Chúa phá hư đi, nhưng trái lại được đạt đến mức trưởng thành. Như chúng ta đã cảm nghiệm được, Thánh Joseph Frainer de Metz đã không những muốn sống và chết như là một người Trung Quốc, mà cả khi ở trên trời cũng còn muốn là người Trung Quốc. Như thế, Ngài được đồng hóa một cách lý tưởng với dân tộc Trung Quốc, trong niềm xác tín rằng dân tộc Trung Quốc có lẽ sẽ có lúc mở rộng đón nhận đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Giờ đây, chúng ta cầu nguyện sao cho vị thánh vĩ đại này khích lệ tất cả chúng ta sống trong thời đại này cuộc sống đức tin và khuyến khích chúng ta đến với Chúa Kitô, bởi vì chỉ một mình người, chỉ một mình Chúa Kitô mới hiệp nhất được các dân tộc, mới có sức hiệp nhất các nền văn hóa. Và chúng ta cũng hãy cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho nhiều bạn trẻ ơn can đảm hiến dâng đời mình hoàn toàn cho Chúa và cho tin mừng của Người. Tuy nhiên, đơn sơ mà nói, tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta vị thánh vĩ đại này. Và cảm ơn tất cả anh chị em vì sự đón tiếp này làm cho tôi nhìn thấy được một giáo hội luôn sống động cả trong ngày hôm nay nữa, và rằng đức tin là niềm vui có sức hiệp nhất chúng ta và hướng dẫn chúng ta trên các nẻo đường đời. Xin hết lòng cảm ơn tất cả anh chị em. Rồi sau cuộc gặp gỡ, khi bước ra ngoài nhà thờ, Đức Thánh Cha nói với anh chị em đứng chờ Ngài như sau. Anh chị em thân mến, tôi chỉ muốn nói lên lời cảm ơn vì sự hiện diện nơi đây. Tôi biết một số anh chị em đã chờ đợi hàng giờ rồi. Xin cảm ơn vì anh chị em đã kiên nhẫn và can đảm đến thế. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Dĩ nhiên, tôi cũng chào tất cả những ai hiện diện nơi đây thuộc ngôn ngữ Đức. Xin Thiên Chúa thưởng công anh chị em. Xin Ngài chúc phúc lành cho anh chị em.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Những lời Đức Hồng Y Giovanni Battista Re nói về dung mạo của Đức Phaolô Đệ Lục dịp kỷ niệm 30 năm ngày qua đời. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Lúc 5 giờ chiều thứ Tư vừa qua, ngày 6 tháng 8, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm 30 năm Đức Phaolô Đệ Lục qua đời. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y mời gọi mọi người cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho giáo hội vị chủ chăn tôi tớ Chúa say mê yêu mến Chúa Kitô, yêu mến giáo hội và thế giới, đồng thời nêu gương trong cuộc sống tinh thần trong các giáo huấn sâu xa và các hoạt động chống lại các bất công và bạo lực, để tái tạo nền văn minh tình thương và hòa bình trên thế giới. Thật vậy, Đức Phaolô Đệ Lục là vị giáo hoàng đặc biệt, lấy danh hiệu Phaolô sau 4 thế kỷ liên tiếp của lịch sử giáo hội. Lấy danh hiệu Phaolô, Ngài muốn bắt chước Thánh Tông Đồ Phaolô là đấng đã rất mực yêu thương Chúa Kitô và hết sức ước mong và cố gắng đem tin mừng của Chúa Kitô đến với mọi dân tộc, và vì yêu Chúa Kitô mà tận hiến mạng sống mình cho Chúa. Lý tưởng lấy Chúa Kitô làm trung tâm điểm của mọi sự và mọi hoạt động phục vụ giáo hội và thế giới đã được Đức Phaolô Đệ Lục nêu bật trong diễn văn khai mạc khóa họp thứ hai của Công đồng chung Vatican II. Ngài đã nói như sau: Chúa Kitô là nguyên lý của chúng ta. Chúa Kitô là đường và là vị hướng đạo chúng ta. Chúa Kitô là niềm hy vọng và là đích điểm của chúng ta. Ước chi đừng có ánh sáng nào khác chiếu soi trên cuộc họp của chúng ta nếu không phải là Chúa Kitô, ánh sáng thế gian. Ước chi đừng có sự thật nào khác lôi kéo tâm trí chúng ta nếu không phải là các lời của Chúa, là vị thầy duy nhất của chúng ta. Ước chi đừng có linh hướng nào khác hướng dẫn chúng ta nếu không phải là ước muốn tuyệt đối trung thành với Người. Tiếp tục bài giảng, Đức Hồng Ire nói rằng: Tinh thần tu đức lấy Chúa Kitô làm trung tâm và tuyệt đối vâng phục Chúa là bí quyết của việc phục vụ giáo hội trong thừa tác Phêrô và thực thi việc cập nhật hóa giáo hội như được Công đồng đề xướng. Tình yêu đối với Chúa Kitô cũng khiến cho Đức Phaolô Đệ Lục hết mực yêu thương Mẹ Thiên Chúa và giáo hội cho tới chết. Như là Đức Giáo Hoàng, Đức Phaolô Đệ Lục sống và rao giảng lòng tin với sự tận tâm không mệt mỏi và can đảm bảo vệ sự toàn vẹn và tinh tuyền của lòng tin. Đức Phaolô Đệ Lục tận dụng mọi dịp để rao truyền lời Chúa và phổ biến tư tưởng của giáo hội, và vững tay lèo lái con thuyền giáo hội ngược sóng trong thời gian khó khăn của những năm chống đối sau Công đồng Vatican II, và nỗ lực bảo vệ gia tài đức tin. Năm 1967, nhân kỷ niệm 19 thế kỷ cuộc tử đạo của hai thánh Phêrô và Phaolô, Đức Phaolô Đệ Lục tuyên bố năm đức tin trong lễ kết thúc. Ngài đã đọc lên kinh Tin Kính của dân Chúa và chỉ cho các thần học gia và toàn giáo hội các điểm nền tảng không được xa rời. Ngài tái khẳng định các chân lý nền tảng của Kitô giáo. Chính ý thức cao độ về nhiệm vụ duy trì kho tàng đức tin đã khiến cho Đức Phaolô Đệ Lục can đảm lựa chọn đưa ra các giáo huấn rõ ràng trong thông điệp sự sống con người, Humanae Vitae, và bảo vệ luật lệ của Thiên Chúa, cho dù biết rằng mình sẽ bị chống đối vì dám đi ngược lại với nền văn hóa trần tục đang thống trị và ngược lại dư luận công cộng. Nói thêm trong bài giảng, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục đã ca ngợi Đức Phaolô Đệ Lục như là vị giáo hoàng của tinh thần đối thoại với thế giới tân tiến và đối thoại với các tôn giáo và nền văn hóa khác. Ngài yêu thương thế giới, tìm học hỏi và nhìn nó với thiện cảm và lòng khâm phục sự phong phú văn hóa và khoa học, nhưng cũng nhận biết những bần cùng và cao cả của nó. Nếu thế giới cảm thấy xa lạ với Kitô giáo, thì Kitô giáo không cảm thấy xa lạ với thế giới. Chính vì thế, giáo hội luôn mở rộng cửa và đối thoại với tất cả mọi người. Đối với Đức Phaolô Đệ Lục, đối thoại là kiểu diễn tả tinh thần tin mừng, tìm đến với tất cả mọi người, chung sống và rộng mở cho nhau trong niềm tôn trọng công lý, trong tình liên đới và tình yêu thương. Trong một thế giới nghèo nàn tình yêu, nhưng lại đầy vấn đề và bị xâu xé vì bạo lực, Đức Phaolô Đệ Lục đã tận lực làm việc để thiết lập một nền văn minh tình thương. Cũng vì thế, Ngài đã có nhiều sáng kiến đáng ghi nhớ. Ngài đã là vị giáo hoàng đầu tiên trở lại thánh địa. 6 tháng sau khi được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, Đức Phao Lô Đệ Lục viếng thăm thánh địa và qua đó chỉ cho giáo hội thấy rằng chỉ khi nào theo vết chân Chúa Kitô, giáo hội mới tìm lại được chính mình. Đức Phao Lô Đệ Lục cũng là vị giáo hoàng đầu tiên khước từ chiếc mũ 3 tầng và cho bán đấu giá nó để lấy tiền giúp người nghèo trong chuyến viếng thăm Ấn Độ sau đó. Người cũng là vị giáo hoàng đầu tiên đến nói chuyện với hàng lãnh đạo toàn thế giới tại Liên Hiệp Quốc và đã đưa ra lời kêu gọi đáng ghi nhớ rằng đừng bao giờ có chiến tranh nữa, đừng bao giờ con người chống lại con người, hay ở trên nhau nữa, nhưng cho nhau và với nhau. Đức Phao Lô Đệ Lục cũng là vị giáo hoàng hủy bỏ giáo triều và muốn tòa thánh có kiểu sống đơn sơ hơn. Ngài cũng là người cải cách các cơ quan trung ương tòa thánh, khiến cho nó có tính cách hữu hiệu, mục vụ và quốc tế hơn. Ngoài ra, Đức Phao Lô Đệ Lục cũng là vị giáo hoàng thiết lập Ngày Hòa Bình Thế Giới, được cử hành vào ngày mùng 1 tháng Giêng hàng năm. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa mà Đức Phao Lô Đệ Lục đã vô cùng yêu mến, xin Đức Mẹ bầu cử để cho ánh sáng các giáo huấn và chứng tá của vị tôi tớ Chúa tiếp tục soi sáng con đường của giáo hội và xã hội ngày nay. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo Lý Cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. Đi tìm ý nghĩa và mục đích của toàn thể vũ trụ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Đạo Lý Cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này. Vào thế kỷ thứ 18, nhà bác học Isaac Newton đã nhìn vũ trụ như một bộ máy. Theo ông, tác giả của bộ máy này chính là Thiên Chúa. Thỉnh thoảng tác giả của bộ máy vĩ đại này cũng điều chỉnh lại một vài sai sót. Isaac Newton khẳng định rằng Thiên Chúa điều khiển, kiểm soát và chế ngự mọi sự bằng những định luật nhất định và bất biến. Ngoài các nghiên cứu về vật lý học, Isaac Newton đã để rất nhiều thời giờ để viết về thần học. Người ta ước tính rằng 1/3 các tác phẩm của ông tập trú vào thần học. Ông nhìn nhận rằng trật tự của vũ trụ đòi hỏi phải có một đấng an bài xếp đặt. Nhưng một số triết gia như Hume và Kant, mặc dù vẫn tôn trọng luận cứ của Isaac Newton, lại cho rằng luận cứ này không chứng minh được sự hiện hữu của Thiên Chúa. Hume tin rằng luận cứ này gợi lên hơn là chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa. Triết gia Kant thì chú trọng đến luận cứ luân lý hơn. Theo ông, lý trí không chứng minh được sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng lý trí lại cho chúng ta thấy rằng ai cũng tuân theo một mệnh lệnh luân lý. Mệnh lệnh luân lý trong mỗi người đòi hỏi phải chấp nhận có một đấng thưởng phạt công minh. Chỉ với Charles Darwin, luận cứ của Isaac Newton mới thực sự bị bác bỏ. Thuyết tiến hóa do Charles Darwin đề ra cũng thách thức niềm tin cho rằng con người có một chỗ đứng đặc biệt trong vũ trụ. Trước hết, thuyết tiến hóa tấn công thẳng vào bài tường thuật của Kinh Thánh về công cuộc tạo dựng. Thuyết này khẳng định rằng cây cỏ và muôn thú không hề được Thiên Chúa tạo dựng, mà đã hình thành nhờ tiến hóa. Kế đó, thuyết này chủ trương rằng tiến trình tiến hóa diễn ra theo ngẫu nhiên hơn là có mục đích. Cuối cùng, một tiến trình tuyển chọn tự nhiên như thế đủ để cho sự sống con người xuất hiện. Một sự can thiệp của Thiên Chúa là điều không cần thiết. Mặc dù chủ trương như thế, Charles Darwin không muốn chối bỏ niềm tin nơi Thiên Chúa. Khi nhìn vào khả năng dự phóng của con người, ông nhận thấy rằng một trí khôn và khả năng lý luận như thế có thể là bằng chứng về sự hiện hữu của một thượng trí trong vũ trụ. Điều Charles Darwin nói ở đây có thể gợi lên mặc khải của Kinh Thánh. Theo đó con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là con người, một cách nào đó, là một phản ảnh của đấng tạo hóa. Charles Darwin đã có cái nhìn trên đây khi ông viết cuốn Nguồn gốc của các loài vật hồi năm 1859. Tuy nhiên, cái nhìn này mỗi lúc một phai nhạt, và cuối cùng, ông chủ trương rằng con người không thể biết Thiên Chúa. Ông viết rằng, mầu nhiệm của khởi đầu mọi sự là điều chúng ta không thể lý giải được. Đọc và hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen, cho nên Charles Darwin đã nghi ngờ và cuối cùng chối bỏ mọi mặc khải của Kinh Thánh. Thái độ này đã được tỏ rõ trong cuốn Tiểu sử tự thuật của ông, được viết 5 năm trước khi ông qua đời. Vì hiểu Kinh Thánh theo từng nghĩa đen, cho nên ông không tin có hỏa ngục và rời bỏ Kitô giáo. Ông cũng ghi rằng ông đã đánh mất ý thức về sự sợ hãi khi chiêm ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên. Vợ ông cảnh cáo ông về nguy cơ chỉ biết có lý luận khoa học mà khinh thường những con đường hiểu biết khác. Năm 1882, Charles Darwin được chôn cất trong tu viện Anh giáo Westminster. Ông vẫn được giới hội này nhìn nhận như một con người lành mạnh, cao thượng, quân bình, rất mực thán phục những kỳ công của Thiên Chúa. Khi đề ra thuyết tiến hóa, Charles Darwin nhìn nhận luật phát triển và những đột biến như hai định đề bắt buộc. Một mặt, các định luật buộc ông phải chấp nhận có người làm luật. Mặt khác, ông lại cho rằng mọi sự đều diễn ra một cách ngẫu nhiên. Nhà bác học Isaac Newton tin chắc rằng sự hiện hữu của các định luật đòi hỏi phải có một nhà làm luật. Trong một mức độ nào đó, Charles Darwin không chối cãi rằng Thiên Chúa là nguyên nhân đệ nhất của mọi sự. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quát vào thuyết tiến hóa, người ta lại thấy rằng thuyết này xem các định luật như mù quáng và không mục đích. Những người có niềm tin vào Thiên Chúa có thể đón nhận thuyết tiến hóa không? Ngày nay, sự kiện tiến hóa là điều hầu như đã được mọi người đón nhận. Giáo hội cũng không hề chối bỏ sự kiện tiến hóa ấy. Vật chất tiến hóa thành sự sống. Sự sống tiến hóa thành trí khôn. Nói chung, sự kiện tiến hóa không hề mâu thuẫn với mặc khải về nguồn gốc của vũ trụ và con người. Bằng những phương pháp khác nhau, khoa học và tôn giáo vẫn đạt được chân lý về thế giới. Người ta vẫn nói rằng khoa học quan tâm đến câu hỏi thế giới này hoạt động như thế nào. Trong khi đó, tôn giáo lại chú ý đến vấn đề tại sao có thế giới. Nhưng càng lúc, các nhà khoa học càng quan tâm đến cả hai câu hỏi cùng một lúc. Giải thích về thế giới của các nhà khoa học vẫn luôn ảnh hưởng đến tôn giáo. Khoa học tự nhiên và khoa học về con người ảnh hưởng đến điều tôn giáo nói về nhân loại và chỗ đứng của nhân loại trong vũ trụ. Nhà thần học hay người có niềm tin nói chung không thể không quan tâm đến cái nhìn của khoa học. Nhưng trong khi khoa học dựa trên quan sát và thí nghiệm, thì tôn giáo lại đặt nền tảng trên mặc khải và cảm nghiệm tôn giáo. Tuy nhiên, hai phương pháp này không hoàn toàn khác nhau, bởi vì những người tín hữu tiên khởi của Kitô giáo, Hồi giáo và Phật giáo cũng đã quan sát cách sống của những nhà sáng lập tôn giáo và thực nghiệm bằng chính cuộc sống của họ. Trách nhiệm lớn nhất của các môn đồ của bất cứ tôn giáo nào cũng là sự trung thành của họ với giáo huấn của vị sáng lập của họ. Mặc dù không đặt nền tảng trên những khám phá cuối cùng của khoa học, hoặc cho rằng Thiên Chúa sẽ lấp đầy những khoảng trống trong sự hiểu biết khoa học, tôn giáo vẫn khẳng định rằng khoa học không thể loại bỏ ý tưởng về một nền tảng siêu việt của tất cả mọi sự, vốn có thể mang lại một ý nghĩa và mục đích cho nhân loại. Đâu là ý nghĩa của vũ trụ bao la bát ngát này? Tại sao trong cái vũ trụ bao la bát ngát ấy, Đấng tạo hóa lại quan tâm đến hạt cát bé nhỏ là trái đất? Và trên trái đất ấy, Ngài lại để tâm đến loài người bé nhỏ này? Câu trả lời nằm trong sự kiện. Chính con người là tạo vật duy nhất đã khám phá ra tất cả những điều đó, và tự hỏi về chỗ đứng, về ý nghĩa và mục đích của mình trong vũ trụ ấy. Con người không thể trốn chạy trước vấn đề ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, cũng như của chính vũ trụ vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay mời quý vị các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Hồng Y, Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh về đề tài Con đường Phaolô đã lựa chọn. Ngài đã viết trong lời chú chăn tháng 9 như sau: Anh chị em thành viên gia đình giáo phận thân mến, suy nghĩ đầu tiên của tôi trong năm thánh Phaolô là về những con đường Phaolô đã lựa chọn và về những hệ quả của mỗi lựa chọn. Trước khi gặp gỡ Chúa Kitô, khi còn là Saulô, Phaolô dấn bước theo con đường bảo vệ truyền thống đạo của mình với thái độ đối kháng cùng hành vi bạo lực. Một thái độ và một hành vi bắt nguồn không phải từ lòng đạo chân thành, song từ lòng tham sân si cố hữu trong nhân loại. Một thái độ và hành vi khởi đầu từ thời Cain, được nối tiếp qua dòng thời gian và không gian, và đã gieo rắc vô vàn đau thương và tan tóc cho nhiều dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử của xã hội loài người. Trong bối cảnh lịch sử đó, Thiên Chúa là Cha trên trời, giàu lòng từ ái bao dung và đầy quyền năng vô biên, vì sự sống, phẩm giá và hạnh phúc của con người, đã gửi người con một là Chúa Giêsu Kitô đi vào lịch sử loài người. Chúa Giêsu đã mang lấy thân phận làm người trong tình cảnh bi thương của kiếp người trong thiên hạ, và từ đó Ngài đã mở ra con đường cho tin mừng cứu độ đi đến với muôn dân và mời gọi các dân tộc tham gia công trình cứu nhân độ thế. Cuộc đời của Chúa Kitô cho thấy hành trình cứu độ của Ngài là hành trình của tình yêu cứu độ. Tình yêu cứu độ của Chúa Kitô là tình yêu tự hạ và hội nhập, tình yêu hiền lành và khiêm nhượng, tình yêu vị tha và bao dung, tình yêu quảng đại hy sinh cả mạng sống và cống hiến cả sự sống của mình nhằm tạo thành con người mới, khởi đầu cho công cuộc xây dựng một cộng đồng nhân loại mới, hình thành một trời mới, đất mới. Nơi đó, người người sống bao dung và hiệp nhất, chân thật và công bằng, bác ái vị tha vì hạnh phúc của mọi người. Lịch sử cứu độ cho thấy công trình yêu thương cứu độ của Chúa Kitô vừa là giải thoát nhân trần khỏi mọi sự dữ, vừa là dẫn đưa họ tiến đến sự sống mới. Sự dữ cụ thể trong cõi nhân sinh là lòng tự cao tự đại, coi mình là độc tôn, bất phục tùng ý cha trên trời, là áp bức và bất công, là gian dối, lừa đảo và tước đoạt, là chia rẽ và loại trừ, là hận thù và bạo lực, là chiến tranh và giết chóc. Do lòng tham không đáy, lòng sân bất khoan dung, lòng si mê mù quáng. Đó là căn nguyên của mọi thống khổ trong kiếp người nơi cõi trần. Sự sống mới mà Chúa Kitô đến cứu độ cống hiến cho mọi dân tộc là sự sống vẹn toàn, thể chất, tinh thần và tâm linh, sự sống dồi dào và vững bền, được xây trên nền tảng chân lý và công bằng, từ bi bao dung và bác ái vị tha. Sau khi tiếp cận với Chúa Kitô phục sinh, Sao-lô trở thành Phao-lô. Từ thời điểm đó, Phao-lô từ bỏ thái độ đối kháng cùng hành vi bạo lực và chọn con đường yêu thương cứu độ của Chúa Kitô để nối tiếp công trình cứu độ của Ngài ở giữa lương dân, nơi các dân tộc. Lịch sử giáo hội sơ khai cho thấy sự lựa chọn con đường tình yêu cứu độ của Chúa Kitô đòi hỏi Phao-lô phải trả giá như Đức Kitô đã trả giá. Giá đó là tự nguyện nhận lấy nhiều thua thiệt và hy sinh, nhiều tủi nhục và gian truân, là chết đi cho con người cũ với lòng tham sân si, để cho con người mới mang một quả tim mới được lớn lên. Và cuối cùng, cái chết đó là cái chết đổ máu, làm nguồn nước tưới cho hạt giống tin mừng, hạt giống đức tin phát triển xanh tươi, hoa trái dồi dào. Theo gương thầy chí thánh, Phao-lô đã chấp nhận giá đó với một con tim đầy lòng từ bi bao dung và yêu thương đến cùng đối với các dân tộc. Việc thường xuyên suy gẫm về công trình yêu thương cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, cầu nguyện chiêm ngắm tình yêu cứu độ của Ngài nơi mầu nhiệm thánh thể, nơi các mầu nhiệm mân côi, cũng như việc suy gẫm về cuộc đời của nhà truyền đạo Phao-lô tham gia công trình cứu độ đối với lương dân và các dân tộc, giúp cho mỗi tín hữu thắp sáng niềm tin để ngày càng thâm tín rằng Thiên Chúa là Chúa lịch sử, là Cha trên trời, là Đấng yêu thương cứu độ không ngừng hiện diện và đồng hành với các dân tộc trong mọi hoàn cảnh lịch sử của nhân loại. Lịch sử 350 năm của giáo hội tại Việt Nam cũng phản ánh rõ nét sự hiện diện và đồng hành của Thiên Chúa yêu thương cứu độ đối với dân tộc chúng ta. Trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện tại không ngừng biến hóa và đổi thay, đồng thời xuất hiện nhiều giá trị mới, vật chất và tinh thần, thật và ảo lẫn lộn, chiêu mời và thuyết phục, thì việc suy gẫm về con đường Phao-lô đã lựa chọn, nhắc nhở và thúc đẩy mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn trên đất nước hôm nay không ngừng ý thức lựa chọn. Ý thức lựa chọn cách giải quyết các vấn đề nhân sinh trong đời sống gia đình, xã hội. Ý thức lựa chọn tâm tình và thái độ ứng xử đối với từng thành phần khác nhau trong gia đình, trong giáo hội, trong đất nước. Ý thức lựa chọn hướng sống và hành động theo lòng đạo và lòng nhân, hay buông theo lòng tham sân si, hoặc chạy theo sự khôn khéo xảo trá quỷ quyệt của thế gian. Chúng ta cần không ngừng cầu nguyện cho nhau và liên kết hỗ trợ lẫn nhau, để trong mọi tình huống, nhất là khi đối diện với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống, mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn luôn được ơn an bình, ơn khôn ngoan, ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Ngõ hầu có sự lựa chọn và quyết định phù hợp với đạo làm người trong trời đất và trong thiên hạ. Cụ thể là, thứ nhất, phù hợp với ý Cha trên trời là Đấng yêu thương cứu độ đang đồng hành với dân tộc chúng ta. Thứ hai, phù hợp với niềm tin mà Ngài đã ban tặng và cha ông chúng ta đã lưu truyền lại với giá hy sinh mạng sống của mình. Niềm tin đó soi sáng cho chúng ta luôn ý thức và xác tín rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương, đã tạo thành con người theo hình ảnh của Ngài là tình yêu. Xác tín rằng Chúa Giêsu Kitô là người con một của Ngài và là hiện thân của tình yêu cứu độ của Ngài. Xác tín rằng Chúa Thánh Thần là nguồn lực của tình yêu cứu độ. Xác tín rằng bản chất và sứ mạng thiêng liêng của Hội Thánh Công Giáo là sống trong tình hiệp thông hiếu thảo với Chúa, huynh đệ với nhau, bao dung với mọi người, là tham gia và nối tiếp công trình yêu thương cứu độ của Chúa Kitô, góp sức vào công cuộc xây dựng cộng đồng nhân loại mới, hình thành trời mới, đất mới, vì sự sống và hạnh phúc vững bền của xã hội loài người. Thứ ba, phù hợp với lời kêu gọi của Hội Thánh ngày nay là chung sức bồi đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương cho mọi người anh chị em đồng bào và đồng loại trong cộng đồng dân tộc cũng như trong thế giới hôm nay. Một thế giới đầy mâu thuẫn, vừa văn minh tiến bộ về khoa học, vật chất và vừa phải đối diện với tình trạng khủng hoảng về nhiều mặt, nhất là mặt tâm linh và đạo đức, vừa phát triển truyền thông toàn cầu hóa và vừa phải đối diện với cơn đói sự thật và công bằng, cơn khát tình bác ái liên đới vị tha và lòng từ bi bao dung, khao khát lòng trung thành chung thủy đối với nhau trong gia đình cũng như trong xã hội. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn về con đường follow đã lựa chọn, trích lời chủ chăn tháng 9. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách. Chia sẻ trước, tôi đã cùng bạn lắng nghe một phần câu chuyện của Thiên Thánh trước khi em nghe được tiếng Chúa. Hôm nay, tôi xin chia sẻ với các bạn về cách mà Chúa dùng để bước vào hồn em. Cách mà Ngài dùng để chinh phục Thiên Thánh sẽ không giống cách mà Ngài đã dùng để chinh phục bạn và tôi. Vì mỗi người chúng ta là một hữu thể đặc biệt và tuyệt vời trong chương trình của Ngài. Chúa yêu bạn và tôi. Ngài đã đến trong hình hài Giê-xu và ở lại trong bí tích thánh thể là cho chính bạn và chính tôi. Sau tất cả những mệt nhoài của tương quan, xã hội, có những đêm, Thiên Thánh cũng như bạn và tôi đã thì thầm với chính mình, Chúa là ai? Chúa ở đâu? Và câu trả lời chỉ có thể đến khi mình dành một khoảnh khắc để lắng nghe. Và đây, Thiên Thánh chia sẻ. Tôi muốn sống mà không được sống. Tôi muốn sống mà không được sống, thật như vậy. Là một trong những lời than vô cùng thống thiết của các hài nhi không được phép chào đời. Nó được khắc dưới chân tượng Chúa Giêsu trên con đường dẫn vào nghĩa trang. Và đó cũng là một lời than dường như nhằm thẳng vào tôi khi tôi lần đầu đặt chân đến đó. Và đây là những gì còn đọng lại trong tôi sau buổi sáng đi thăm làng Ngọc Hồi, thăm nghĩa trang Anh Hải tại Huế. Chuyến viếng thăm này gợi lại cho tôi một sự việc, một việc mà tôi cố gắng quên đi trong 2 năm qua. 2 năm trước, bản thân tôi bị
đả kích mạnh mẽ khi mà tôi nói rằng chị tôi phải đi nơi khác ở để sanh em bé. Chị lớn hơn tôi một tuổi và lúc đó vẫn chưa lập gia đình. Cuộc sống tôi vốn bình yên đến thế, nhưng sao bây giờ không có gì tồi tệ hơn khi phải đối diện với mọi người trong nhà. Bố tôi trốn chạy bằng cách đi công tác liên tục, còn mẹ thì lao vào công việc cho đến khi ngã bệnh. Mỗi người trong nhà tìm một cách khác nhau để đối diện với thực tế này. Tôi một người đầy kiêu hãnh trước mọi người về gia đình mình, một người lúc nào cũng cảm thấy thật hạnh phúc trong tình yêu thương của gia đình, không thể nào chấp nhận được chuyện ấy. Tôi tuyên bố rằng sẽ không còn một người chị như vậy, sẽ không nhìn nhận người đó nữa, rằng tôi sẽ ra đi ngay khi chị trở về, rằng ai cho phép chị ấy làm cái chuyện kinh khủng ấy, rằng tại sao mẹ không bảo chị ấy phá thai đi ngay. Căm ghét mọi người, tôi căm ghét chị. Tôi căm ghét những ánh mắt soi mói và những lời mỉa mai của những người hàng xóm. Tôi căm ghét cả nhà thờ, vì Chúa có đó mà sao lại để việc này xảy đến cho chúng tôi. Tôi từ từ bỏ lễ, ban đầu là lễ ngày Chủ nhật, rồi Giáng sinh, mùa chay, rồi lễ phục sinh, tôi cũng chẳng buồn đến nhà thờ. Ngay cả Tết tôi cũng chẳng mời bất kỳ ai đến nhà. Đứa bé cũng ra đời, mọi người lo tổ chức lễ trú phạt cho hai người và rửa tội cho thằng nhóc. Bản thân mình, tôi vẫn không biết làm sao có thể chấp nhận và đối diện với sự thật ấy. Tôi trốn chạy bằng đủ mọi cách. Tôi không dự tiệc cưới, không dự lễ rửa tội. Trốn chạy bằng cách ném vào họ những tia nhìn cay đắng. Bằng cách nào đó, tôi cố tình khiến họ phải đau khổ vì đã bôi cho trát dấu vào gia đình tôi. Những ngày tiếp theo, tôi lại loay hoay tìm đủ mọi cách để chấp nhận hai thành viên mới trong nhà. Tôi tìm đến các thầy để xin sự giải thích. Tôi tìm đến tòa giải tội để tìm sự an bình. Tôi đến với nhóm để đón chờ sự cầu thay nguyện giúp, nhưng vẫn vô hiệu. Luôn cảm thấy xấu hổ, bối rối khi có ai đó hỏi về cháu của mình. Loay hoay mãi chẳng xong, tôi đối chiến thuật bằng cách yêu thương. Tôi cố yêu thương và tha thứ cho họ bằng việc quên đi. Một sự tha thứ giả tạo, mỗi ngày trong những chuỗi ngày vừa qua là một chuỗi ngày cay đắng, nặng nề và mất bình an trong thế giới yêu thương của tôi. Chính lúc đó bạn bè, công việc, những tương quan bên ngoài là sự giải thoát, là chọn lựa số một của tôi. Và rồi sáng nay, trên đỉnh đồi là Ngọc Hồ, trên nghĩa trang của các trẻ thơ sinh, mà mọi người vẫn gọi là nghĩa trang Anh Hải. Trước tượng Chúa Giêsu đang giơ tay đón lấy phôi thai đang sắp sửa lìa khỏi trái đất, trước hàng ngàn ngôi mộ sơn trắng thẳng tắp mà bên dưới là rất nhiều sinh linh bé nhỏ có tên và không có tên, có mộ mà bên dưới chứa cả vài chục bào thai xếp lớp, trước đôi bàn tay rướm máu của người coi sóc nghĩa trang, tay anh chảy máu mỗi ngày vì phải dùng cuốc mà đào mộ trên đồi đá cứng, trước ngôi mộ vừa mới tô cách đó một tiếng đồng hồ, thì tôi chợt sợ hãi chính bản thân mình. Tôi cảm nhận được sự độc ác tàn nhẫn của mình đối với người chị và đứa cháu của mình biết bao. Tôi cảm thấy mình quá nhẫn tâm đối với Thiên Chúa vì đã không cho Ngài vào lòng tôi trong suốt ròng rã 2 năm trời vừa qua. Cửa lòng tôi đóng chặt. Vâng, chính trên đỉnh đồi này, tôi đã được ơn tha thứ. Tôi tha thứ cho chính mình, cho sự vô tâm và bất nhẫn của mình. Tôi tha thứ cho niềm kiêu hãnh và ngông cuồng của mình. Tôi tha thứ cho Chúa. Tôi tha thứ cho những gì đã xảy ra. Tôi hiểu vì sao chị chấp nhận tất cả thiệt thòi, chấp nhận mọi đau khổ để giữ và sanh đứa bé. Trong giai đoạn đó, chị đã đến Huế, đã đến Ngọc Hồi, và đã đến với mẹ La Vang. Trên đỉnh Ngọc Hồi, tôi nài xin Giê-xu làm chủ cuộc đời tôi. Vâng, ngay lúc đó, trên đỉnh Ngọc Hồi, tôi gặp Ngài, tôi đã gặp. Chúa thật kiên nhẫn với mọi người, chúng ta, phải không bạn? ngài sẵn sàng chờ cho đến khi quyết định trở về, là một quyết định tự do về phía chúng ta. Ngài sẵn sàng để ta kinh nghiệm những ngày đen tối nhất, để rồi ta sẽ cảm nhận được sự tuyệt diệu ngọt ngào của ánh bình minh. Trong những khó khăn của cuộc sống, ta thường có xu hướng tìm đến với ngài như là một cứu cánh, một giải pháp, một lối thoát. Và khi tất cả những lo âu đó rời ra, ta lại trở về với tất cả những bận rộn và lo toan đó. Một vòng xoay bắt đầu và lại bắt đầu. Có bao giờ bạn nhìn vào những biến cố đó như là những phương tiện mang ta đến gần ngài hơn không? Có bao giờ bạn tự hỏi, những khó khăn, những thách đố trong cuộc sống là lời mời gọi cho một tình giữa ta và đấng ta gọi? Và đây, tôi xin chia sẻ với các bạn những thái độ cần thiết để ta có cơ hội tìm ra ngài trong những bộn bề của cuộc sống chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, tận hưởng và ca tụng Chúa trong tất cả các tạo vật của ngài. Ca ngợi Chúa vì sự tốt lành và thánh thiện nơi bạn bè và những người ta tương quan. Giữ tương quan mật thiết giữa các thành viên trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và ta sẽ nhận được những khích lệ tuyệt vời từ những tâm hồn cùng khao khát Chúa. Dấn thân vào những tình huống có thể khuấy động những xu hướng tiềm ẩn bên trong tâm hồn. Thái độ sẵn sàng để đối diện với những sao động không tên đó. Nghiêm túc với chính mình trong những khoảnh khắc dành riêng cho ngài. Có thể là 5 hay 10 phút trong ngày. Quý vị và các bạn thân mến, ngay phút chào đời, ta được ban ơn tự do để lựa chọn. Ta được ban ơn khôn ngoan để phân định, và tất cả những ơn đó là một trong những yếu tố căn bản, nhưng quan trọng trong việc hình thành căn tính của người Kitô hữu. Tất cả những giá trị tin mừng sẽ chỉ tồn tại trong khuôn viên thánh đường, hoặc là được gieo vào những lòng đời, tùy thuộc vào thái độ sống của mỗi người chúng ta. Tôi xin mượn lời Thiên Thánh để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Tôi biết rằng, việc được gọi và được chọn cần có một sự kết hợp mật thiết giữa tôi và đấng ta gọi, và sự kết hợp ấy được thể hiện qua thánh lễ, qua cầu nguyện, qua tĩnh tâm, qua đời sống, qua những sở chiêm ngắm thánh thể. Xin tạm biệt quý vị.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trên tờ báo của người Do Thái tại Hoa Kỳ gần đây có đăng tải một sự việc như sau. Hồi đó, vua Pharaon được thoát chết khỏi con rắn độc nhờ sự can thiệp kịp thời của một người nô lệ Do Thái. Để tỏ lòng biết ơn người nô lệ về nghĩa cử cao đẹp đó, vua Pharaon cho phép người nô lệ được diễn tả một ước muốn và còn cam hứa là chắc chắn sẽ được toại nguyện. Thế nhưng, người nô lệ không xin cho mình hoặc cho thân nhân được giải thoát khỏi cảnh nô lệ, mà lại chỉ xin một điều duy nhất. Một điều làm vua Pharaon cũng phải ngạc nhiên thắc mắc, đó là xin cho tất cả thanh thiếu niên Do Thái mỗi ngày được 2 tiếng đồng hồ rảnh rỗi để cầu nguyện, suy nghĩ và học hỏi thêm. Ngay cả những người Do Thái cũng đều ngạc nhiên trước lời thỉnh xin lạ thường ấy, và họ xin người nô lệ giải thích lý do. Người nô lệ đáp, cầu nguyện còn cần thiết hơn cơm bánh ăn hàng ngày cho sự sống thể xác. Một dân tộc biết cầu nguyện, biết hướng lòng trí lên với Thiên Chúa, sẽ không còn là dân tộc bị nô lệ nữa, bởi vì tuy thân xác phải sống trong cảnh nô lệ, nhưng tâm hồn họ được tự do và không bị nô lệ ai cả. Ít ai hiểu được sự khôn ngoan trong lời thỉnh xin của người Do Thái nô lệ, nhưng quả thật, người ấy rất có lý. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta đều cần sự thinh lặng, chúng ta cần có đời sống nội tâm, chúng ta cần quỳ gối thờ lạy Thiên Chúa. George Bernanos, một văn sĩ nổi tiếng, sững sờ trước một xã hội bị thổi phồng bởi những cái bên ngoài, nhưng bên trong lại trống rỗng, đã phải thốt lên. Một trong những đặc điểm của xã hội tân tiến ngày nay là nỗ lực chống lại sự thánh thiêng nội tâm của con người. Thật vậy, triết gia Immanuel Kant vào thời đó cũng đã nhận định rằng, thật là một sự liều lĩnh lớn lao cho người có hiểu biết, nhưng lại không biết suy nghĩ. Tiếc thay, xem ra ngày nay người ta chỉ cắm đầu chạy theo cái mốt của sự hiểu biết điên cuồng, nhưng lại thiếu việc đào sâu tư tưởng, mà chỉ người biết suy nghĩ trong yên lặng mới có thể tìm thấy được. Chính vì lý do đó mà có những người tuy học cao biết rộng, nhưng cuối cùng những kiến thức đó lại dẫn đưa họ đến sự rối loạn, bị lạc đường, mất hướng. Họ không còn biết đâu là đích điểm, là ý nghĩa sâu xa của đời mình, và cuối cùng bị rơi vào một cuộc sống trống rỗng, đầy băn khoăn áy náy. Vì thế, trở về với sự yên lặng quả là một nhu cầu cấp thiết cho đời sống con người, để thoát ra khỏi sự nông cạn, để trở về với bản thân, để tìm lại được chính mình, để cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong đó, con người được chìm ngập, và nhờ đó, con người được hỗ trợ và được chiếu sáng. Chính Chúa Giêsu đã mời gọi dân chúng thời đó, và Ngài còn tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay, hãy trở về với sự lặng tĩnh. Ngài không chỉ mời gọi bằng lời nói, nhưng bằng việc làm, bằng chính gương đời sống của Ngài nữa. Lần giữa phúc âm, chúng ta có thể nhận thấy cuộc sống của Chúa Giêsu được trang điểm bằng những giờ phút dành để cho sự lặng tĩnh. Thánh sử Matthew ghi lại, khi nghe tin ông Gioan bị vua Herode chém đầu, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Matthew chương 14 câu 13. Sau phép lạ cho 5 cái bánh và 2 con cá hóa ra nhiều, cho hơn 5.000 người ăn no nê, trong khi các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia, Đức Giêsu ở lại giải tán cho dân chúng ra về, rồi Ngài lên núi một mình mà cầu nguyện. Matthew chương 14 câu 23. Không phải chỉ một vài lần mà thôi, nhưng đây chính là cách sống thường xuyên của Đức Giêsu. Nếu Ngài là con một yêu dấu của Thiên Chúa Cha, từ Thiên Chúa Cha đến trần gian, mà còn cảm thấy nhu cầu cần thiết của sự lặng tĩnh và cầu nguyện, thì thử hỏi, là con người yếu hèn, chúng ta lại không cần phải thường xuyên ra khỏi sự xáo trộn của cuộc sống để trở về trong sự yên lặng nội tâm hay sao? Gandhi tuy không phải là tín hữu Kitô, nhưng đã hiểu rõ nhu cầu cần thiết của sự lặng tĩnh và đã phải thành thật thốt lên rằng, cầu nguyện đã cứu vãn cuộc sống tôi. Nếu không cầu nguyện, có lẽ tôi đã phát điên từ lâu rồi. Vậy đâu là hoa trái của sự lặng tĩnh? Sự lặng tĩnh không phải là cùng đích, nhưng chỉ là phương tiện giúp ta đi vào trong sự hiệp thông thân mật với Thiên Chúa, để sống tốt lành hơn, để yêu thương chân thành hơn, và để phục vụ đắc lực hơn. Nếu không, sự yên lặng sẽ chỉ là sự trốn chạy đê hèn khỏi thực tại của mình mà thôi. Vì thế, hoa trái của yên lặng, của lặng tĩnh là cầu nguyện, và hoa trái của cầu nguyện chính là yêu thương và phục vụ. Nhìn vào cuộc sống của Đức Giêsu, chúng ta sẽ thấy hoa trái phong phú của sự yên lặng, của những giây phút Ngài rút lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, để kín múc nghị lực thi hành thánh ý Thiên Chúa Cha, cả khi phải uống cạn chén đắng Chúa Cha đã dành sẵn cho Ngài, như khi ở trong vườn cây dầu và lúc bị treo trên thập giá. Suốt trong những năm công khai sống giữa dân chúng, sau khi cầu nguyện suốt đêm nơi thanh vắng, sáng sớm Chúa Giêsu trở lại với dân chúng luôn rộng mở đón nhận mọi người đến tìm kiếm Ngài, để được chữa lành bệnh tật thể xác, để được nghe Ngài giảng tin mừng nước trời, và để ban phát cho họ, không những chỉ bánh cho thân xác, mà còn lời hằng sống, là lương thực cần thiết cho linh hồn, để được sự sống vĩnh cửu. Cầu nguyện đối với Chúa Giê-xu là như dìm mình vào trong lửa tình yêu của Thiên Chúa Cha, để thúc đẩy Ngài hiến dâng đời sống và ban phát lòng xót thương cho dân chúng. Thánh sự nhiều lần nêu bật sự mủi lòng của Chúa Giê-xu khi nhìn thấy dân chúng bơ vơ như đàn chiên không có chủ chăn, khi thấy các bệnh nhân phong cùi bị xa tránh, Ngài đã đến gần và chữa lành họ. Khi thấy tội nhân bị miệt thị, Ngài không kết án, nhưng đón nhận họ với lòng nhân từ tha thứ, để họ bắt đầu lại đời sống mới. Quý vị và các bạn thân mến, còn chúng ta, việc cầu nguyện của chúng ta đem lại những hoa trái nào? Lạy Chúa Giê-xu, xin dạy chúng con biết can đảm dành những giây phút lặng tĩnh để thực sự cầu nguyện, để nhờ đó chúng con sẽ kín múc được sinh lực mới để đến với anh chị em trong tinh thần phục vụ và yêu thương. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay của chúng tôi xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.